phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có bài viết O cọp trên quê lúa. Chuyên mục phát thanh khoa học và đời sống mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nông dân Hồng Thủy ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng hoa Tết. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 12, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị gặp mặt, cập nhật thông tin một số chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và tình hình kinh tế xã hội địa phương cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ cao cấp lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn năm 2022. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Lê Minh Tuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Cao Phi Sơn, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đăng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn huyện. Trong không khí thân mật, đầm ấm, các đồng chí được nghe các nội dung về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện năm 2022. Thông tin tình hình về mối quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thông tin về tình hình quân sự trong nước và quốc tế thời gian vừa qua. Trong bối cảnh tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị với những kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, kịp thời. Kinh tế đã có bước khôi phục và phát triển khá. Giá trị sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 88.548 tấn. Thu ngân sách đạt 370 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,82 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,26%. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc cập nhật các thông tin về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ cao cấp lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện Lệ Thủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trên mặt trận tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 đã thông qua nhiều nghị quyết, nội dung quan trọng. Trong đó có việc miễn học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho học sinh trên địa bàn. Theo nghị quyết thông qua tại kỳ họp, tỉnh ta quyết định không thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục này được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% số học phí không thu theo quy định tại nghị quyết để chi hoạt động. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho cả cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được lấy từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách tỉnh năm 2023. Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quyết định không thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với học sinh nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của nhân dân trong tỉnh. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, tại km 716 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Sen Bình, xã Sen Thủy, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73C134.41 do tài xế Hoàng Minh Lộc, sinh năm 1972, trú tại xã Phú Thủy điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 160 bao đường mang nhãn hiệu nước ngoài, trọng lượng mỗi bao là 50 kg, ước tính giá trị lô hàng khoảng 80 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên. Theo đó, tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vụ việc và chuyển giao tang vật, phương tiện cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, để tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê, đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP đang dần lan tỏa mạnh ở Lệ Thủy và không ít sản phẩm chế biến từ nông sản đã được nâng tầm để phát triển, tạo thu nhập cho người dân. Nhưng để OCOP nâng tầm trên quê lúa vẫn còn những khó khăn phía trước. Bài viết OCOP trên quê lúa của phóng viên Ngọc Hải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau 3 năm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, các sản phẩm khoai gieo của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Khoai lang Lâm Hương, xã Thiên Thủy luôn khẳng định là thương hiệu chất lượng, uy tín trên thị trường. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, đi vào hoạt động từ năm 2018, Hợp tác xã đã huy động nguồn lực từ các thành viên để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng quy trình sản xuất, chế biến khoai lang. Đặc biệt, Hợp tác xã đã đa dạng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm khoai lang của vùng cả Thanh Thủy để phục vụ nhu cầu người dân, khách du lịch. Bà Lê Thị Hương cho biết, Hợp tác xã chúng tôi đã xây dựng được vùng nguyên liệu khoai lang với diện tích hơn 100 hectare và cam kết bao tiêu sản phẩm cho người dân địa phương. Ngoài ra, Hợp tác xã đã áp dụng công nghệ mới, chế biến thêm các sản phẩm từ khoai lang như khoai gieo sấy gừng, tinh bột khoai lang, khoai gieo. Năm 2019 và năm 2020, sản phẩm khoai gieo và khoai gieo sấy gừng của Hợp tác xã được phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hiện đầu ra cho sản phẩm khoai gieo của Hợp tác xã tương đối ổn định nhưng vẫn còn bấp bênh. Các kênh phân phối chủ yếu là ở các siêu thị, chợ, cửa hàng trong tỉnh. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã sản xuất được từ 10 đến 12 tấn khoai gieo với tổng doanh thu gần 2 tỷ đồng trên năm. Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Anh Minh, xã Dương Thủy đang thực hiện những thủ tục cuối cùng trình các cơ quan chức năng để công nhận các sản phẩm dầu gội đầu và bột ngũ cốc trở thành sản phẩm OCOP 4 sao và 3 sao cấp tỉnh. Ông Võ Phước Bách, thành viên Hợp tác xã chia sẻ, thành lập từ năm 2020, Hợp tác xã đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như dầu gội đầu, sữa tắm, nước rửa chén, các loại tinh dầu, tinh bột. Hiện các sản phẩm của Hợp tác xã đang được bán ở các tỉnh phía Nam và huyện Lệ Thủy. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, bảo tồn các loài thảo dược quý từ dân gian, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho bà con trên địa bàn. Một số sản phẩm do Hợp tác xã sản xuất được chọn đăng ký là sản phẩm OCOP sẽ là tiền đề để Hợp tác xã xây dựng thương hiệu cũng như khẳng định chất lượng sản phẩm. Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP, Hợp tác xã sẽ thực hiện việc định hướng thêm cây trồng cho bà con ở địa phương nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định theo quy trình, kiểm soát khắt khe kỹ thuật của Hợp tác xã, nâng cấp cơ sở, sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm mới từ thảo dược ra thị trường. Anh Bách cho hay, huyện Lệ Thủy hiện có 14 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu như cả lóc khô tẩm gia vị, mực khô. Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Thủy sản Ngư Nam, mật ong Trường Thủy, Hợp tác xã nuôi ong lấy mật Trường Thủy, tinh dầu tràm Giáo Vương, cơ sở sản xuất tinh dầu tràm Giáo Vương, viên nghề mật ong, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn, ong hụt tre, Hợp tác xã Tổng hợp Nông trại An Mã, bánh xoay, Hợp tác xã Nông sản Vân Si, gạo sạch Lệ Thủy, Hợp tác xã Mỹ Lộc Thường. Năm 2022, huyện Lệ Thủy có 54 phiếu đăng ký sản phẩm tham gia chu trình OCOP từ 26 xã thị trấn trên địa bàn. Qua rà soát, kiểm tra đã lựa chọn được 9 cơ sở với 11 sản phẩm đáp ứng yêu cầu tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm năm 2022. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy Lê Văn Tân cho rằng, các sản phẩm OCOP sẽ góp phần quan trọng trong việc khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là được đưa lên sàn giao dịch điện tử. Do vậy, để xây dựng sản phẩm OCOP, các địa phương phải dựa vào thực tế, xác định sản phẩm nào là chủ lực. Cũng theo Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy, là địa phương phát triển về nông nghiệp, được mệnh danh là vừa lúa của tỉnh, nên việc chủ trọng nâng cao tỷ trọng sản xuất nông nghiệp luôn được huyện đặt lên hàng đầu. Thực tế, Lệ Thủy có nhiều tiềm năng và thế mạnh để xây dựng các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, hiện các sản phẩm chủ lực ở địa phương đã tập trung xây dựng hết. Như đối với các địa phương vùng giữa chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên đã xây dựng được thương hiệu gạo Lệ Thủy. Các địa phương vùng Gò Đôi đã xây dựng thương hiệu mật ong, các loại quả. Các địa phương vùng biển xây dựng thương hiệu thủy sản, khoai gieo. Nếu so với các địa phương khác, Lệ Thủy chỉ đứng sau huyện Bố Trạch về các sản phẩm được công nhận OCOP. Thực tế, xây dựng sản phẩm OCOP tại huyện Lệ Thủy cho thấy khó khăn lớn nhất mà địa phương đang gặp phải đó là phần lớn các chủ thể kinh tế trên địa bàn huyện chưa được đào tạo về kiến thức sản xuất, kinh doanh, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trực tiếp sản xuất và thị trường sẵn có, nên rất hạn chế trong việc hoàn thiện hồ sơ sản phẩm như lập kế hoạch kinh doanh, không có hợp đồng thu mua nguyên liệu, hợp đồng mua bán sản phẩm, nhận thức về chương trình OCOP của một số cơ sở, hộ sản xuất, hợp tác xã chưa cao. Cá biệt, một số sản phẩm chỉ mang tính thu gom rồi đóng gói bán ra thị trường, thiếu ổn định trong nguồn nguyên liệu, chế biến. Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy thông tin thêm, một số xã chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng sản phẩm OCOP ở địa phương. Hơn nữa, huyện là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nên các hộ dân, hợp tác xã rất ngại khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chương trình OCOP. Mặt khác, quy mô, năng lực quản trị các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP còn nhỏ và yếu, thiếu kiến thức về kinh tế thị trường và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị. Vậy, để OCOP nâng tầm trên quê lúa, huyện Lệ Thủy phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với các ngành nghề, dịch vụ có lợi thế nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Phát huy sự tham gia của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và cộng đồng, đặc biệt là vai trò của cấp xã trong triển khai chương trình OCOP, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để mình thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP gắn với khai thác các lợi thế về nguyên liệu ở các xã thị trấn, bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan và môi trường nông thôn.
Chuyên mục phát thanh Khoa học và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nông dân xã Hồng Thủy đang tất bật vào vụ trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Đây là xã có diện tích trồng hoa lớn của huyện Lệ Thủy. Do thời tiết cuối năm thường thiếu nắng, có mưa phùn, trời rét nên người trồng tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, bảo vệ hoa nhằm bảo đảm khung lịch thời vụ và kịp cung ứng thị trường Tết Quý Mão năm 2023. Cứ vào khoảng thời gian đầu tháng 10 âm lịch, người nông dân xã Hồng Thủy lại bắt đầu làm đất, lên luống, xuống giống các loài hoa. Để cây hoa được thu hoạch đúng vụ, nhất là hoa cúc, người dân không chỉ dày công chăm sóc mà còn thắp đèn xuyên đêm trên vườn để cho cây phát triển nhanh. Hệ thống bóng đèn được lắp đặt với mật độ mỗi bóng cách nhau 3 mét. Ánh sáng và hơi ấm từ bóng đèn sẽ giúp cho cây hoa đẩy nhánh, phát triển. Trước Tết hơn một tháng, người dân sẽ cắt đèn để cây cúc đóng múc và tạo hoa. Ông Nguyễn Văn Thuần, thôn Đông Hải, xã Hồng Thủy nói, giống này là giống cúc ngắn ngay, thắp đèn kéo dài thời gian sinh trưởng để cây phát triển tốt hơn, cao hơn. Nếu thắp đèn ít thì cây thấp và nhỏ, tỷ lệ hoa trên một cành rất ít và chất lượng bồ lá không được đẹp nên đòi hỏi phải thắp đèn. Đây là dạng ánh sáng nắng, nếu dùng bóng đèn màu khác sẽ không bảo đảm tiêu chuẩn. Trong tiết trời se lạnh, gia đình ông Nguyễn Văn Thuần đang tất bật chăm sóc những luống hoa vừa xuống vụ. Gia đình ông duy trì diện tích trồng hoa hơn 1,5 sao, được phân chia thành nhiều khu vực để trồng hoa cúc. Để cây hoa phát triển, đạt chất lượng hoa đẹp, phải thường xuyên chăm sóc, cung cấp đủ độ ẩm cho hoa sinh trưởng. Ông Nguyễn Văn Thuần cho biết thêm, trồng cây cúc này trước hết đòi hỏi kỹ thuật. Đất không được thấp quá vì giống này yêu cầu đất cao, thoáng nước và quan tâm phòng trừ sâu bệnh. Riêng khâu bảo vệ thực vật phải yêu cầu nghiêm ngặt. Bởi vì khi cắt đèn xong, bệnh phát triển nên đòi hỏi bảo vệ, kiểm tra đồng ruộng của hoa thường xuyên. Xã Hồng Thủy có điều kiện thổ nhưỡng chủ yếu là đất cát pha, rất thích hợp để phát triển các loài hoa. Nên những năm gần đây, số lượng các hộ nông dân trồng hoa trong xã ngày càng tăng. Hiện toàn xã có từ 15 đến 20 hectare diện tích đất trồng hoa. Nhiều hộ gia đình có diện tích trồng lớn từ 4 đến 5 sao. Vào vụ trồng hoa, mỗi lao động có thu nhập trung bình từ 9 đến 10 triệu đồng trên tháng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Nghề trồng hoa cũng đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Ông Nguyễn Ánh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thủy cho hay, thời gian qua, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể cũng đã động viên người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trong đó chủ yếu là trồng hoa, tuyên truyền cho bà con về hiệu quả và giá trị kinh tế từ trồng hoa. Các ban ngành cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, đưa sản phẩm hoa tươi lên các trang mạng xã hội để quảng bá, nhằm thu hút các đầu mối, thị trường tiêu thụ, tạo thu nhập cho bà con. Nếu như trước đây ở xã Hồng Thủy, các hộ dân trồng hoa thương phẩm với quy mô nhỏ, manh mún, lợi nhuận kinh tế không cao, thì nay các hộ mạnh dạn trồng phong phú chủng loài hoa, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như thắp điện, che lưới, lắp đặt hệ thống tưới tiêu, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!